Rồi kế đó thì Phật mới kết về việc tu hành để trừ bệnh và phát tâm. Phật mới bảo: này Thiện Nam Tử, chúng sanh đời sau muốn tu hành thì phải nên hết mình cúng dường bạn lành, thờ thiện tri thức. Khi vị thiện tri thức kia muốn đến gần gũi nên dứt lòng kiêu mạn, còn nếu vị ấy lìa xa thì nên dứt lòng sân hận. Dù vị ấy hiện ra cảnh nghịch hay thuận, vẫn xem như hư không, rõ biết thân tâm hoàn toàn bình đẳng, cùng với các chúng sanh đồng một thể không khác, thì tu hành như thế mới vào viên giác. Nghĩa là bây giờ cách Phật càng xa, tà pháp cũng càng nhiều, cho nên cái việc thân cận thiện tri thức đó là quan trọng. Tức là thiện thức là cái bậc đi trước có kinh nghiệm để hướng dẫn mình khỏi lầm lạc, cho nên thờ thiện tri thức là cũng phải dứt cái tâm gọi là đây kia, dứt cái tình gọi là chấp ngã. Ở đây thì nói rõ không, thiện tri thức khi mà muốn đến gần á, tức là mình được thân cận thì cũng không có sanh tâm gọi là kiêu mạn, tức là cho rằng ta đây được gần còn người khác không được, không đó thì đó cũng thành chướng ngại. Còn nếu mà gặp phải trường hợp thiện tri thức lìa xa thì cũng không có sanh sân hận hoặc là buồn trách, thối tâm, sao thầy nghĩa là không có quan tâm đến mình, thì như vậy là cũng là ngăn ngại, tức là lúc nào cũng giữ tâm bình đẳng, cho nên đây gọi là tâm vẫn xem là như hư không. Nghĩa là thiện tri thức dù cho hiện gọi là thuận hay nghịch thì tâm cũng vẫn không có thay đổi, tức là không có sanh cái tâm khác. Bởi vì thật sự mà hiểu nhau hoặc là tin tưởng thì hết, thì như vậy thì tức là mới hết lòng để mà nghe, tức là hết lòng nghe thì mới ứng dụng, gọi là tận tâm mà ứng dụng, tận lực mà làm, thì như vậy thì mới thật sự có kết quả. Còn không đủ lòng tin á thì tức là tu theo cũng không có hết lòng, rồi nghe nói cũng không hết lòng làm theo, nghe nói vậy thôi chứ còn cũng không có, chưa đủ lòng tin để mà làm theo thì làm sao mà kết quả. Cho nên ngày xưa ở trong những cái đạo tràng các thiền sư, nhiều khi mà trước khi mà để mà chỉ dạy cái pháp mà tu hành, nhiều khi các ngài lại cũng thử coi cái người học đến đó là thật tâm đến học, thật tâm có niềm tin hay không, hay là đến vì cái lý do gì khác, thấy không? Đó, khi mà thấy được cái thật lòng rồi thì chỉ ra thì mới nghĩa là tiếp nhận sâu xa. Thí dụ cũng như là trường hợp ngài Diệp Quyện Quy Tỉnh với ngài Phù Sơn Pháp Viễn. Ngài Phù Sơn Pháp Viễn đến chỗ ngài Quy Tỉnh á, lúc đó thì cũng cùng đi theo là cũng mười mấy người, trong đó có ngài Thiên Y Nghĩa Hoài nữa, thì đến đó để mà xin để mà vào ở để mà gọi là nhập chúng tham thiền học đạo đó. Nhưng mà ngài Quy Tỉnh ngài làm lơ không nhận, mà gặp nằm trong cái lúc mà mùa đông rét nữa, thì mười mấy người mới đi ra chỗ cái hiên gì đó ngồi đó, cũng chưa không chịu đi. Ngài Quy Tỉnh ngài thấy vậy, ngài đến mà muốn quở, sao bảo đi không đi, ngồi đây chút ngài trở lại thấy ngồi đó, ngài mới lấy nước lấy cho ngài giải lên ướt át rồi cho ngài tưới lên. Thì mười mấy người kia thấy vậy là tức mình bỏ đi hết. Còn lại có ngài Phù Sơn Pháp Diễn đó với ngài Thiên Y Nghĩa Hoài, thì ngài Quy Tỉnh chút thấy lại mới nói: ủa, mấy người kia đã bỏ đi hết rồi, còn hai người tại sao còn ngồi đây? Thì hai ngài mới thưa là: chúng con á từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ vì một cái gáo nước mà bỏ đi dễ dàng sao? Thì ngài thấy vậy được đó, mới cho vào chúng, đúng không? Từ nghĩa là từ xa xôi ngàn dặm đến mà đâu phải vì gáo nước mà bỏ đi, thì gió mới thật tâm đó, kiểu bây giờ kiểu đó là đi hết chúng thì rồi thì ngài Quy Tỉnh ngài mới cho, thì cho ngài Thiên Nghi Nghĩa Hoài đó vào trong chúng. Còn ngài Pháp Diễn đó thì ngài cho làm điển tọa. Ngài nói: bây giờ ở đây còn thiếu chức điển tọa thôi, ông hãy làm chức điển tọa. Điển tọa thì giống như bây giờ là cũng tri khố đó, ông lo ăn rồi đó. Thì ở chỗ này là ngài Quy Tỉnh ngài sống rất là đạm bạc, rất là khô khan đạm bạc, Thì hôm đó ngài Quy Tĩnh ngài có dịp ngài đi đâu ra ngoài, thì ở nhà trong chúng ta mới bàn, mới yêu cầu ngài pháp diễn thôi, bữa nay hòa thượng đi vắng rồi thôi mình nấu bữa cháo ngon giống như bây giờ mình gọi là cháo nêm, cháo thập cẩm đó, nấu bữa cháo ăn. Thì nấu xong rồi vừa mới bài lên thì sau ngài Quy Tĩnh ngài về tới, ngài về tới rồi tới ngài cũng lên ngài ăn cùng chung hết. Xong rồi á ngài mới hỏi chi sự, bữa nay sao lại có cái bữa tiệc này, đây là bữa nay là có đám cúng dường hay không? Chi sự thưa không phải. Bữa nay vậy là ngài nói, bữa nay là có lễ gì? Ngài chi sự cũng thưa không phải. Ngài nói vậy chứ tại sao có cái này? Thì chi sự mới thưa bạch hòa thượng, thì ngài cứ hỏi điển tọa là biết thì mới kêu ngài pháp diễn ra. Ngài pháp diễn ngài mới thú thật, đây là do con thấy trong chúng cũng lâu nay thì cũng ăn uống hơi đạm bạc, cho nên là con cũng hơi có tự ý chút mà, nghĩa là lấy đồ đó để mà nấu này cho chúng bữa. Thì ngài Quy Tĩnh á, ngài nói ông có tâm từ bi tốt vậy là cũng hay đó, thấy không, nhưng mà mai mốt ông ra trụ trì hai ông làm, còn bây giờ á như vậy thì ông á là trộm lấy ở trong kho, thấy không, để mà lấy cái nhân tình, tức là lấy của chúng nó để mà được lòng chúng, tức là lấy lòng, lấy của chung để mà lấy lòng chúng, thì đó là một cái lỗi. Cho nên ngài mới bắt là phải bán y để mà lấy tiền đó bù vào trong đó rồi đuổi ra khỏi chúng. Cho nên ngày xưa là trong quy củ ngày xưa nó không phải dễ dàng, bây giờ lơ mơ là phải bán y để mà thường đó, chứ không phải thường, rồi còn phải đuổi ra chúng nữa. Thì ngài pháp diễn đó, ngài thấy vậy thì ngài nói, ngài mới bạch đó là cái lỗi của con thì con cũng chấp nhận thôi, nhưng con chỉ xin điều á, khi hòa thượng mà thượng đường thuyết pháp cho con được vào nghe. Chưa chứ lúc đó thì ngài cũng là hết lòng để mà xin ở lại, nhưng mà ngài Quy Tĩnh ngài cũng không cho. Thì ngài pháp diễn đó giờ mới cầu cứu với những vị mà gọi là trưởng lão ở trong viện đó nói giúp, giống như cầu đó, cầu những vị lớn ở trong viện đó nói giúp. Tưởng đâu như vậy, nhờ vậy đó thì ngài dị tình ngài cho ở lại, không ngờ nói như vậy đó thì ngài Quy Tĩnh ngài còn vỡ mạnh thêm nữa. Ngài nói ông Bộ Tính ông dùng cái quyền quy để ông áp đảo tôi hả, ông cần phải đi mau, nếu mà bây giờ mà trong chúng mà kiểu đó thì sẽ có đi, không cần nói lời thứ hai nữa đã đi liền. Nhưng mà ngài pháp diễn đó ngài mới thưa đó, thôi thì lệnh hòa thượng như vậy thì con cũng tuân theo, nhưng mà con chỉ xin điều á là khi hòa thượng thượng đường thuyết pháp cho con được vào nghe thôi, tức là đi nhưng mà chỉ còn xin được nghe pháp thôi. Thì lúc đó ngài cho đó. Rồi thì ngài mới đi xuống đâu gần gần dưới núi cái chùa nào nhỏ nhỏ đó ở tạm hành lang. Hồi xưa thì những cái đông lang tây lang đồ thì cũng có những cái đông lang tây lang, nhưng có khoảng trống rất là rộng chứ không phải như hành lang của bên đây nó đông lang tây lang đồ có những khoảng trống rộng đó. Thì ngài mới xin tạm ở tá túc đó. Thì hôm đó thì ngài Quy Tĩnh không biết ngài có việc gì đó, ngài đi xuống núi sao ngài thấy gặp ngài hỏi là ông ở đây bao lâu rồi, thì ông có trả tiền ở đó không, giống như ông tiền ở trọ đó không. Thì ngài mới nói ông phải ngài là đi quá duyên sau đó lấy tiền để mà bù hoàn lại tiền đó, chứ còn không thì ta đến ta báo cáo cho quan, chứ không có chuyện mà dễ dàng vậy, tức là đi tố cáo với quan. Nhưng mà ngài pháp diễn ngài nghe vậy ngài cũng vẫn là một lòng cung kính, ngài mới đi ra ngoài chợ ngoài phố đó, ngài mới xin tiền gọi là quá duyên đó về để mà trả lại cái tiền cho trong chùa đó. Thì sau là hôm đó ngài Quy Tĩnh á ngài cũng có dịp đi ra chợ đó, sau đó là gặp ngài pháp diễn, thì ngài đứng ở bên đường đó, nhưng mà cũng một lòng nghĩa là ngài cung kính chứ không có tỏ vẻ gọi là khó chịu hay là thành kiến. Thì cuối cùng đó ngài Quy Tĩnh ngài mới về, hôm đó ngài mới họp chúng trở lại, ngài mới bảo là các ông biết không, ở dịp quyện này á có cổ Phật. Thì trong chúng hỏi cổ Phật là ai, thì ngài mới nói như là pháp diễn đó, diễn công đó, thì đúng là cổ Phật. Cho nên rồi Ngài mới sai đem nghi thức đèn hương đó mời thỉnh về. Lúc đó thì ngay giữa trong chúng đó, Ngài mới truyền pháp. Đó là cái trường hợp đặc biệt đó. Đây là trường hợp mà thử cũng mạnh đó. Thử này là không khéo, chịu không nổi đó. Đó thì đó là coi như là hết lòng tin nơi Thầy đó. Cho nên ở đây thì Ngài mới nói rõ, dù cho nghĩa là ông Thầy gần gũi hay là xa thì cũng không có sanh tâm khác, dù cánh ngực cánh thuận thì vẫn tâm vẫn như không, là một lòng tin. Hoặc là thí dụ cũng như là trường hợp Ngài Quyền Tắc với Ngài Thanh Lâm hay là Thanh Phong đó, hình như là Ngài gì, đến hội Ngài Pháp Nhãn. Đến thì Ngài hỏi ông ở đâu đến, ở thời gian mà tại sao không thấy thư hỏi gì, là con là có cái chỗ được rồi. Được ở đâu? Hồi xưa là gặp Ngài Thanh Lâm và Thanh Phong đó, hỏi về thế nào là tự kỷ của con. Thì Ngài mới đáp là đồng tử bính đinh đến xin lửa. Ngay đó là con ngộ rồi, thành giờ không cần phải thư hỏi gì nữa. Thì Ngài Pháp Nhãn nói, không phải, không chấp nhận. Thì Ngài mới giận bỏ đi. Nghĩa là cho là mình ngộ rồi mà ông Thầy đã không chứng nhận. Tức là đồng tử bính đinh đến xin lửa, tức là đồng tử bính đinh đó là thuộc về lửa. Lửa mà để đến xin lửa thì giống như là tự kỷ của con mà còn đi tìm nữa. Thì nghe thì giống như có lý, đúng rồi. Nhưng mà đó chỉ là học chữ thôi, học nghĩa, chưa phải thật ngộ. Cho nên rồi Pháp Nhãn Ngài không có chấp nhận, sau đó bỏ đi. Nhưng mà đi một đoạn đường Ngài mới nghĩ, Hòa Thượng là bậc thầy lớn, bao nhiêu hàng trăm chúng như vậy, thì một lời nói ra đâu có phải là tầm thường, có khi là mình còn thiếu sót gì đó. Cho nên mới trở lại, mới coi như tạ lỗi rồi mới thưa hỏi trở lại. Thì Ngài Pháp Nhãn nói, thôi thì ông hỏi lại đi, người ta đáp cho. Thì Ngài hỏi, vậy chứ thế nào là tự kỷ con? Thì Ngài Pháp Nhãn Ngài cũng nói, đồng tử bính đinh đến xin lửa. Thì ngay đó Ngài mới tọa ngộ, mà tọa ngộ thật sự. Cho nên đó là bởi vì đủ cái lòng tin đó, đủ lòng tin ông Thầy. Cho nên khi mà nói ra nhấn mạnh vậy đó, thì mới hết lòng nghe để mà tiếp nhận. Cho nên rồi mới có được những cái kết quả như vậy. Cho nên ở đây là cái quan trọng đó là phải hiểu để mà nắm vững. Cho nên đây nói rõ, nghĩa là dù hiện nghịch thường người đó tâm vẫn như không, thì rõ biết thân tâm hoàn toàn bình đẳng cùng với chúng sanh đồng một thể không khác, thì tu hành như thế đó thì mới vào viên giác, không? Tức là thấu rõ được thân tâm mình và chúng sanh đó, đồng một thể thôi, thể là rỗng không vô ngã thôi, thì đâu có gì sai biệt. Sai biệt đó là do cái nghiệp vô minh quân tập. Như vậy thì cái sai biệt đó là do nghiệp sai biệt thôi. Cho nên ở đây là phải thấy thấu qua cái nghiệp đó, chứ không phải mắc kẹt ở trên cái nghiệp. Mình ở đây phải thấy vậy, tức là sở dĩ mà mình với mọi người mà có sai biệt là do cái nghiệp quân tập. Chứ còn cái thể, trong đó thể là năm uẩn này là cũng là rỗng không vô ngã thôi, thì cái đó là hoàn toàn bình đẳng. Thứ hai nữa là cũng có một chỗ gọi là bình đẳng với nhau, đó là đồng một thể giác, thì đó là cái lý bình đẳng với nhau. Thì thấy đến đó thì quên cái sự cách biệt, tức là cách biệt qua cái ngã này, cái ngã hư dối này. Do đó mà quên cái ngã này, cho nên tu hành thì mới vào viên giác. Đó là dễ hiểu. Cho nên tu hành như thế thì mới vào viên giác. Rồi này thiện nam tử, chúng sanh đời sau chẳng được thành đạo là do có tất cả chủng tử tự tha yêu ghét từ vô thủy nên chưa giải thoát. Nếu lại có người xem kẻ quán kia như cha mẹ mình, không có hai tâm liền trừ hết các bệnh. Ở trong các pháp có tự tha yêu ghét cũng lại như thế. Tức là tiếp theo là Phật dạy, không? Nghĩa là chúng sanh đời sau đó thì mà không được thành đạo là cũng do có những cái chủng tử yêu ghét tự tha, tức là mình người đó. Cho nên đây là phải xem kẻ quán như cha mẹ mình, là không có sanh hai tâm thì trừ các bệnh. Nghĩa là nặng về cái ngã này, cứ bám vào nó để mà phân biệt là mình là người, rồi sanh cái tình yêu ghét ở trong đó, thì làm sao giải thoát? Nó cứ dính cái ngã này hoài, theo nó cứ yêu ghét hoài thì làm sao mà giải thoát? Cho nên như thế tức là có hai tâm, hai lòng. Như vậy tức là bị đổi dời theo cái duyên, thì rõ ràng là xa mất cái gốc chân thật thì khó giải thoát. Còn trừ cái tâm yêu ghét thì tức là quên cái ngã này thì sẽ đến gần nhau, hiểu nhau. Cho nên ở đây thì mỗi vị khéo để mà nhớ lại cái tánh giác chính mình, để mà quên bớt cái tình yêu ghét, thì tu hành nó sẽ được an vui hơn, và nó sẽ nghĩa là gần đạo hơn, nghĩa là sống với nhau bằng đạo lý nhiều hơn là bằng cái ngã này. Bởi vì tin chắc là ai cũng có tánh viên giác hết, thì cùng nhau để mà giúp nhau sống trở về đó thì mới là cái quý nhất. Chứ còn phân biệt yêu ghét thì có đáng gì. Cho nên hiểu vậy đó thì tu hành nó an vui. Mà ở đây xem kẻ quán kia còn như cha mẹ mình nữa, không hai tâm, điều này thì khó làm không? Nhưng mà cũng phải làm cho được thì mới trừ hết các bệnh. Và nếu hiểu được điều này đó thì mình thấy nghe là nhiều khi cũng hơi hổ thẹn. Tức là sao? Đây Phật dạy là xem cái kẻ quán kia đó mà cũng còn như cha mẹ mình, không có cái tâm đổi khác. Đối với cái người quán còn vậy, huống nữa là huynh đệ cùng tu với nhau thì sao? Nghe là với cái kẻ quán với mình đó mà còn phải thấy như cha mẹ mình, không có hai tâm, huống nữa là huynh đệ là cùng tu với nhau, cùng một chí hướng với nhau, trong một pháp hội với nhau thì sao? Thì lại xem như kẻ quán hả? Mà nhiều khi cũng có trường hợp như vậy. Huynh đệ với nhau chỉ nhiều khi lâu lâu nó có một hai cái ý nó không có hợp với mình thôi, hoặc là một hai cái nó không thuận chút vậy thôi, làm cho mình mất vui chút rồi thôi. Thì đó đúng ra thì còn cái tâm phạm á, buồn chút rồi qua thôi, còn cái chấp giữ đó, kết trong đó để mà thành kiến trong đó, để xem như kẻ nghịch như mình thì thấy rất là hổ thẹn. Cho nên học đây rồi thì mà xét lại để mà soi lại mình thì mình mới để thấy được những cái xấu cái dở, rồi mình mới hổ thẹn để mà chuyển hóa, để mà cởi mở, gọi là lấy đạo lý mà sống với nhau nhiều hơn, chứ đừng có lấy gọi là cái ngã này mà sống với nhau, thành ra nó có những cái chướng ngại chướng đạo cho mình. Nào, đó là đối với người, và đối với pháp cũng vậy. Đối với pháp cũng trừ cái tâm yêu ghét lấy bỏ, dùng cái tâm bình đẳng thôi, chứ không phải là cứ thích pháp này rồi bỏ pháp kia, rồi chê pháp kia, có tâm yêu ghét trong đó thì cũng thành chướng ngại. Cho nên trong tính tâm minh, Tam Tổ Ánh Sáng nói đó, cái chí đạo thì không khó, tức là cái chỗ đạo chân thật mà tổ cùng đó thì không có khó, nhưng mà chỉ hiềm là người có tâm chọn lựa thôi. Chọn lựa tức là phân biệt lấy bỏ thôi, nhưng chớ có yêu ghét á thì rỗng rang sáng tỏa, tức là không có cái tâm yêu ghét thì nó rỗng rang, nó sáng tỏa chứ không gì khác hết. Tức là cái chỗ đạo chân thật mà tột cùng đó nó hiện tiền đây thôi, chứ không có xa xôi gì hết. Ở đây Phật mới dạy thêm: này thiện nam tử, chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác thì phải nên phát tâm nói lời thế này. Tức là đây là ngài dạy cái phát tâm là: tất cả chúng sanh tột nơi hư không, tôi đều khiến vào rốt ráo viên giác, ở trong viên giác không chấp giữ cái giác, trừ hết tất cả những tướng ngã nhân kia, phát tâm như vậy thì chẳng rơi vào tà kiến. Tức là đây là phát tâm coi như rộng lớn, coi như là phá tan cái ranh giới đó. Nghĩa là tâm không có ranh giới, nghĩa là tất cả chúng sanh tột nơi hư không, chứ không phải là chỉ có thế giới này thôi. Nghĩa là tôi đều khiến cho vào trong đó viên giác hết, không bỏ sót một chúng sanh nào hết, rồi ở trong cái viên giác đó cũng không chấp giữ cái giác nữa. Vậy thật mới thật sự là tâm không có biên giới, chứ không phải là độn số chúng sanh thôi, còn cái chúng sanh kia đó nó là nghịch ngợm với tôi thôi, bỏ nó ra bớt đó, đó là còn cái ngã trong đó. Cho nên đây là sạch hết cái tình chấp ngã đó, quên cái tướng ngã nhân, thì như vậy mới thật sự là cái giác nó mới rộng khắp, mới trùm khắp, tức là quên luôn cái tướng chúng sanh, thì nghĩa là phát tâm không chừa một chúng sanh nào hết, thì như vậy ánh sáng viên giác nó mới trùm khắp, gọi là không có biên giới. Đây là thấy rõ tất cả chúng sanh đều có đủ viên giác, thấy ai cũng đều có cái tánh viên giác hết, cũng như mình hết, thì như vậy cái thấy nó mới được trùm khắp. Còn có chừa chúng sanh đó, tức là còn chừa một niệm mê, rồi ở trong cái viên giác cũng không có chấp giữ cái giác nữa. Đúng ra đây thì nói rằng nghĩa là tôi đều khiến vào rốt ráo viên giác, đó cũng là cái lời nói phương tiện, chứ còn đã sống trong viên giác rồi còn giàu gì nữa. nghĩa là viên giác là ở nơi chính mình, vô mua quên thôi, rồi cũng không có chấp giữ cái giác nữa, nghĩa là đã thực sự sống trong viên giác, chính mình là viên giác rồi, thì còn cái giác nào nữa để mà giữ? Còn giữ cái giác, tức là còn có thêm cái giác ngoài cái viên giác nữa để giữ cái này, thì vậy là có hai cái rồi. Vậy thì tức là chưa phải thật là ở trong viên giác, chưa phải thật là thể nhập viên giác. Cho nên cuối cùng thì phải trừ hết những cái tướng ngã nhân đó, không còn thấy có mình, có viên giác, thành ra có đây có kia cách biệt nữa, thì đó mới thật sự sống trong viên giác, là thể nhập viên giác. Rồi phát tâm mà rộng lớn phát tâm như vậy thì là khế hợp với viên giác, cho nên là cởi mở những cái tình chấp ta người, cho nên gọi là phát tâm như vậy thì chẳng rơi vào tà kiến, đó là hợp với nghĩa là chánh giác đó, đó là cái nhân chân chánh. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây.